Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay là phần điểm tin nhanh về thị trường hàng hóa phục vụ Tết Đinh Dậu 2017.
Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, bắt đầu từ ngày 19 tháng 1, tức 22 tháng Chạp, khu vực bên ngoài các chợ chính và chợ cóc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã rất nhộn nhịp người mua bán sinh lễ phục vụ ngày ông công ông táo. Theo khảo sát, thị trường cá chép vàng giá dao động từ 5.000 đến 15.000 đồng một con, cá chép ngũ sắc 10.000 đến 15.000 đồng một con. Đến thời điểm này, lá dong phục vụ gói bánh chưng bán tại các điểm chợ trên địa bàn chưa được phong phú. So với năm ngoái, giá lá dong năm nay đắt hơn, dao động từ 70.000 đến 80.000 đồng một bó, 100 lá, loại lá đại, dài và đẹp. Lá dong nhỏ, giá từ 45.000 đến 55.000 đồng một bó, 100 lá. Đi kèm với lá dong, lạt buộc để gói bánh cũng được bày bán với giá 5.000 đồng một bó, tăng hơn năm ngoái 2.000 đồng một bó. Đối với thị trường gạo nếp và đậu xanh cũng có sự biến động về giá, tăng từ 2.000 đến 3.000 đồng một kg. Điển hình như gạo nếp cái hoa vàng từ 25.000 đồng một kg tăng lên 28.000 đồng một kg, nếp cẩm tăng từ 29.000 đồng một kg lên 31.000 đồng một kg, nếp hương giá 37.000 đồng một kg, nếp cẩm Điện Biên giá từ 39.000 đến 40.000 đồng một kg. Đối với đậu xanh loại ngon đã tăng từ 50.000 đồng một kg lên mức 53.000 đồng một kg. Tại khu tầng hầm chợ Thái, giá nấm hương bán lẻ từ 300.000 đến 450.000 đồng kg, giá mộc nhĩ đen không chân từ 170.000 đến 220.000 đồng kg, mộc nhĩ trắng trên 200.000 đồng kg. Đối với măng củ khô có giá từ 180.000 đến 220.000 đồng kg, măng vầu 160.000 đến 200.000 đồng kg, măng vầu xé 150.000 đến 200.000 đồng kg, măng lưỡi lợn 180.000 đến 240.000 đồng kg, măng sợi khô trên dưới 260.000 đồng 1 kg.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật thị trường, vào dịp cuối năm, nhu cầu thực phẩm tăng, kéo theo giá thịt lợn cũng tăng mạnh. Tuy nhiên, thời điểm này, giá thịt hơi lại đang có xu hướng giảm mạnh, khiến người chăn nuôi không khỏi lo lắng.
Là hộ chăn nuôi lợn ở xóm Tân Thành 1, nhưng những ngày cuối năm, đàn lợn thịt gần 15 con của bà Đỗ Thị Lẫm vẫn còn nguyên trong chuồng. Con bé nhất cũng phải lên tới 80kg, con to trên một tạ. Chia sẻ với chúng tôi, bà Lẫm không khỏi lo lắng. Giờ lợn càng to, tiền cám gạo càng tốn kém mà không thể bán được do giá thịt hơi quá rẻ, chỉ còn từ 25 đến 27.000 đồng một kg. Nhà nào lợn ngon, chắc thịt, may ra còn được 30.000 đồng một kg. Nếu so với thời điểm hồi tháng 4, tháng 5 và cùng thời điểm năm ngoái, mỗi kg lợn hơi cũng đã giảm từ 14 đến 20.000 đồng một kg.
Trước đây nuôi lợn thì giá nó cũng ổn định, thì gia đình cũng chăn nuôi, nhưng mà thời điểm này thì giá nó rẻ quá. Mong muốn cái giá của thị trường cao hơn một tí thì chăn nuôi cho nó đỡ lỗ, bởi vì giá cám vẫn cao như thế. Nếu mà vẫn rẻ thế thì gia đình vẫn cứ để nuôi thôi, không bán. Để bán thì nó lỗ vốn đi. Một số con lợn cái thì lại để gây lợn xè.
Theo ghi nhận, tình trạng như nhà bà Lẫm cũng là tình trạng chung của nhiều gia đình chăn nuôi lợn hiện nay. Theo khảo sát tại các chợ trên địa bàn thành phố, từ đầu tháng Chạp giá lợn hơi bắt đầu giảm mạnh, lên tới 50%. Đối với lợn siêu nạc còn bán được với giá 32.000 đồng một kg, còn lợn mỡ trọng lượng trên 100kg của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, giá chỉ được 27.000 đồng một kg, thậm chí không có người mua. Với mức giá này, nếu phụ thuộc hoàn toàn vào thức ăn công nghiệp, người chăn nuôi sẽ bị thua lỗ nặng, trung bình khoảng 1 triệu đồng một con. Bà Phạm Tuyết Nhung, người có thâm niên thịt lợn hơn 10 năm tại chợ Đồng Quang cho hay, giá lợn hơi rẻ kéo theo giá thịt cũng giảm đáng kể, trung bình chỉ còn 55 đến 65.000 đồng một kg, trước đây là 80 đến 90.000 đồng một kg.
Họ kêu ca nhiều chứ, họ bảo năm nay là công nhận giá cả quá rẻ, về nuôi thì thiệt hại cho bà con nhân dân, về những đồng mua cám chẳng hạn hay là thóc lúa. Nói giá cả thị trường thì bà con nông dân này lỗ nhiều lắm. Trước là bán 80 nhé, bây giờ là thực tế bây giờ bán có 60. Xương thì nói chung là rẻ hơn trước nhiều.
Cái mức giá đấy thì hiện nay là gần Tết đến nơi rồi thì cái nhu cầu mua của người dân có tăng không ạ?
Vẫn bình thường, không có tăng, vẫn thế.
toàn thành phố hiện có gần 100 trang trại chăn nuôi lợn. Do làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nên trong năm 2016, đàn lợn phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn. Nguồn cung thực phẩm dồi dào, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Theo dõi diễn biến thị trường, chúng tôi nhận thấy, từ đầu năm 2016 đến nay, giá thịt lợn biến động lên xuống theo nhu cầu. Cụ thể, vào dịp đầu năm, giá lợn hơi ở mức trung bình 40.000 đồng một kg và có chiều hướng tăng dần. Đỉnh điểm của sự tăng giá là vào đầu tháng 5 năm 2016, giá tăng đến 53.000, 54.000 đồng một kg. Đây là mức giá cao nhất trong suốt 19 tháng trước đó. Mức giá này chỉ cầm cự được trong tháng 5 và đột ngột giảm khi bước sang tháng 6, giá lợn giảm đến 7.000, 8.000 đồng một kg. Và hiện tại giá lợn xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Theo phân tích của các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến giá lợn giảm mạnh dịp cận Tết là do thị trường Trung Quốc giảm mua. Hơn nữa, thị trường trong tỉnh đã hồi phục nguồn cung dồi dào từ khi thịt lợn bắt đầu tăng giá. Giá lợn hơi giảm cũng khiến cho giá lợn giống giảm và các loại thịt cũng có chiều hướng giảm giá. Cụ thể, đối với thịt mông có giá từ 65.000 đến 70.000 đồng một kg, giảm 10.000 đồng một kg. Sườn có giá 70.000 đồng một kg, giảm 15.000 đồng một kg. Thịt thăn 70 đến 75.000 đồng một kg, giảm 10.000 đồng một kg. Mặc dù giá thịt lợn giảm nhưng mức tiêu thụ cũng rất chậm, khiến những hộ nuôi nhỏ lẻ càng khó xuất bán. Chị Nguyễn Thị Nga, một tiểu thương chuyên kinh doanh thịt lợn ở Trạ Thái cho biết.
Mặc dù dạo này thịt lợn rất là rẻ nhưng mà cái lượng bán ra khá là chậm. Ngày trước bán được ngày 3-4 con nhưng bây giờ cố gắng lắm thì ngày chỉ bán được khoảng 2 con.
Vào thời điểm hiện tại, do bán không có người mua nên các hộ chăn nuôi đang có tâm lý bán đổ bán tháo đàn lợn đã đến lứa để mong vớt vát được đồng nào hay đồng đó. Điều này càng làm cho thương lái có cớ ép giá. Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn khuyến cáo người chăn nuôi không nên bỏ chuồng, ngừng sản xuất vì chỉ sau vài tháng thị trường bị thiếu hụt nguồn cung, giá thịt lợn hơi thương phẩm sẽ lại tăng. Để hạn chế rủi ro, người chăn nuôi cần phối hợp với doanh nghiệp liên kết chăn nuôi theo chuỗi, từ các khâu giống, thức ăn chăn nuôi, chế biến thị trường, đồng thời quan tâm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi hoạt động sự kiện mừng 20 năm thành lập công ty cổ phần viễn thông FPT, FPT Telecom, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2016, truyền hình FPT đã chính thức lên sóng chương trình truyền hình tương tác đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho toàn bộ khách hàng trên khắp cả nước mang tên gọi Mở Kết. Vậy sau một thời gian ngắn ra mắt, sự tương tác của khán giả với chương trình ra sao? Phản ánh của phóng viên Minh Tâm tại FPT chi nhánh Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn.
Sau 20 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, viễn thông FPT đã hiện diện ở 59 tỉnh thành. Năm 2016 là năm đánh dấu bước tiến mới của đơn vị khi chuyển đổi hạ tầng từ cáp đồng sang cáp quang. Ngoài ra, FPT Telecom liên tục ứng dụng công nghệ mới, phát triển các dịch vụ gia tăng như dịch vụ truyền hình FPT, dịch vụ chia sẻ dữ liệu trực tuyến fce.vn tại Thái Nguyên. Sau 8 năm FPT chi nhánh Thái Nguyên đã mở rộng 3 văn phòng giao dịch tại thị xã Phổ Yên, huyện Đại Từ và thành phố Thái Nguyên, cung cấp dịch vụ Internet chất lượng cao và truyền hình IPTV tới hàng chục ngàn khách hàng. Cho biết rõ hơn về sự hình thành phát triển của FPT, ông Nguyễn Duy Tư, Giám đốc FPT Telecom chi nhánh Thái Nguyên nói.
FPT ban đầu, ngày đầu thành lập, chỉ gồm có 4 anh chị từ một cái nền tảng mạng ban đầu là mạng trí tuệ Việt Nam. Một thời gian sau thì công ty cổ phần viễn thông FPT được ra đời với được Bộ Thông tin Thông cấp phép cho thiết lập mạng và kinh doanh dịch vụ viễn thông, và năm 2009 chúng tôi bắt đầu khai trương kinh doanh dịch vụ tại Thái Nguyên. Chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng một sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, và thực tế người FPT luôn ngày đêm cần mẫn nâng cấp hạ tầng, rồi nâng cấp băng thông quốc tế, và bất kỳ lúc nào khi có một phản hồi của khách hàng, chúng tôi đều cải tiến liên tục để mang lại cho khách hàng một dịch vụ tốt nhất.
Điểm nổi bật trong hoạt động năm 2016 của FPT Telecom là chính thức lên sóng chương trình truyền hình tương tác dành riêng cho toàn bộ khách hàng FPT trên khắp cả nước mang tên gọi Mở Kết. Đây là chương trình tương tác đầu tiên và duy nhất trên nền tảng truyền hình IPTV tại Việt Nam, đánh dấu bước đột phá mới trong chặng đường phát triển của truyền hình FPT nhằm mang đến cho người dùng những phút giây giải trí đầy kịch tính, vui vẻ thông qua chiếc điều khiển từ xa. Để ghi dấu cho sự kiện này, mới đây FPT Telecom Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, kỷ niệm 20 năm thành lập FPT và trao giải cho khách hàng may mắn trúng thưởng trong chương trình mở kết. Anh Lương Hồng Minh, người chơi đến từ huyện Phú Yên, tỉnh Thái Nguyên, là khách hàng đầu tiên tại Thái Nguyên may mắn trúng thưởng. Anh chia sẻ.
Đối với tất cả mọi người thì khi mà được trúng giải đặc biệt này thì nó rất tự hào và rất là vui mừng. Đồng thời thì nó cũng mang lại cho mình một món quà và một kỷ niệm khó quên. Thì trong quá trình sử dụng dịch vụ của FPT thì tôi thấy chất lượng dịch vụ của nó rất là hoàn thiện, cũng như là dịch vụ chăm sóc khách hàng rất tốt. Tôi rất là cảm ơn và sẽ sử dụng lâu dài dịch vụ tôi đang dùng, và tôi mong mọi người sẽ cùng sử dụng dịch vụ FPT như tôi và sẽ tham gia chương trình mở kép như tôi để được trúng thưởng.
Sự khác biệt của mở kết so với các chương trình trên truyền hình hiện nay chính là sự chủ động của người chơi trong việc tương tác trực tiếp với người dẫn chương trình thông qua màn hình TV. Theo đó, vào lúc 20 giờ thứ năm hàng tuần trên dịch vụ truyền hình FPT, người chơi chỉ cần thực hiện theo các bước: vào menu chính, chọn mục ứng dụng, chọn mở kết và tham gia theo hướng dẫn. Ngoài ra, người chơi có thể mời thêm nhiều bạn bè tham dự để tăng thêm cơ hội trúng thưởng và hòa mình vào không khí náo nhiệt như đang ở chính trường quay. Và để phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ, ông Nguyễn Duy Tư, giám đốc FPT Telecom chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Chương trình mở kết là chương trình truyền hình tương tác đầu tiên tại Việt Nam do FPT trực tiếp sản xuất. Khách hàng chỉ cần là khách hàng của truyền hình FPT và chương trình tham gia hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi tự tin là sẽ phục vụ tất cả các yêu cầu của khách hàng khó tính nhất. Nhu cầu của khách hàng thì dùng là phải có băng thông là lớn và chất lượng thì ổn định và kết nối là liên tục, thì chắc chắn là chúng tôi sẽ đáp ứng được tất cả những cái yêu cầu khắt khe của khách hàng như vậy.
Tin rằng với sự đổi mới về chất lượng dịch vụ, cùng với việc cho ra mắt chương trình truyền hình tương tác mang tính giải trí cao, FPT Telecom tiếp tục sẽ đem đến cho khách hàng sự hài lòng và tin tưởng. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.